Hồi 42. Dạo đệ thúc điện, gặp gỡ Thái Sơn Vương, thâm ngục, nóng bỏng, não nề. Phật sống tế công, giáng ngày 16 tháng 11 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Ngọc lịch bửu sao tuyến thế nhân, kỳ thư phụng mệnh tái phiên tân, nhân duyên tạo chủng hành kim nhật, thuyết pháp tùy cơ tối bất chân. Dịch: Kinh quý chép ghi dạy dỗ người, sách hay phân soạn mới tinh khôi, nhân duyên gieo giống nay thành quả, chân lý tùy cơ hướng dẫn đời. Tế Phật. Ngày xưa ở Đông Thổ có lưu truyền rằng sách Ngọc Lịch là một công trình sao chép quý giá, một án văn tải đạo cốt để răn đời. Trong đó có nói về vị sĩ Đàm Si Tôn Giả phụng mệnh thiên đế xuất hồn dạo thăm các điện ở địa ngục, thấy tận mắt cảnh Diêm Vương trừng phạt các tội hồn. Sau khi trở lại trần gian, đã viết lại vào sách đó một cách hết sức trung thực, lưu truyền khắp chốn. Đọc xong, những người bỏ ác theo thiện ứng tống sách ấy rất nhiều. Kẻ nào tâm cảm ứng được, sự chứng nghiệm lại càng hết sức rõ ràng. Tùy theo tình thế thay đổi ở dương gian mà hình phạt ở địa ngục đổi mới để thích nghi với mọi hoàn cảnh mà khuyến hóa bến mê. Thiên đế đặt tuyển Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung ở Đài Loan, nằm dưới quyền cai quản của Nam Thiềm Bộ Châu, dạo thăm địa ngục để thâu lượm những bằng chứng mới, dùng phương thức xuất hồn, dùng sa bàn truyền hình ảnh từ âm phủ về dương gian, rất là tân kỳ, đáng tin. Sách Địa Ngục Du Ký đã vận dụng sự cảm ứng mà sáng tác, dùng để thay thế sách Ngọc Lịch, là một án văn khuyên đời, vô cùng quý giá. Một cuốn sách đã làm thay đổi được thế gian, chính vì nhân duyên ngàn năm đã nhuần nhuyễn, cho nên chúng sinh trong thiên hạ rất ít người quý chuộng sách này, nó như bức tường lớn. Vì vậy, nếu ấn tống, quảng bá rộng rãi, thì sẽ được hưởng hồng ân, tai qua nạn khỏi, chuyện kiếp thăng trầm, đường đời sẽ được bước thông dong. Sách này không chỉ tiết lộ buồn máy ở địa ngục, mà còn khai mở những bí mật của sự tu đạo. Phàm những ai chăm chỉ, đọc đi đọc lại, có thể giác ngộ và thành đạo. Ai ấn tống để khuyên đời thì cầu nguyện điều gì cũng được như ý, lại còn miễn giảm được tội lỗi đã phạm. Quả là bạn phúc âm để sám hối quá khứ, tu sửa tương lai. Bữa nay chuẩn bị vào địa ngục, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa, bữa nay tới đâu đây? Tế Phật: Con hãy nhìn phía trước là đệ thất điện, Thái Sơn Vương đã đứng dậy, mau tới trước làm lễ ra mắt. Minh Vương: Cùng kính đón chào Phật sống tế công, cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm. Xin mời vào trong nghỉ ngơi. Dương Sinh: Đa tạ Thái Sơn Vương, bữa nay tới viếng thăm đệ thất điện, được thấy bá quan văn võ, hàng ngũ chỉnh tề đón tiếp, chúng tôi cảm thấy thật quá vinh hạnh. Trước điện, tội hồn bị âm binh áp giải tới khá đông. Hiện thời Minh Vương mại tiếp chúng tôi, nên đình chỉ việc xử án. Minh Vương: hai vị không quản gian lao, thân hành xuống thăm âm phủ để viết sách, thật quá khổ cực. Mời ngồi, lệnh tướng quân mau dâng trà tiên. Tướng quân, xin tuân lệnh, kính mời hai vị tiên trưởng dùng trà.
Dư Sinh, Minh Vương hậu đại quá, chúng tôi thật cảm kích.
Minh Vương, còn có chi, đường lúc thế đạo suy đồi, may mắn thánh giáo Phụng Hưng ở Đài Loan, tiên Phật hiển linh, thuyết pháp răng đời, tránh được cơn sóng dữ, tông đó quá cao sâu. Việc Phụng chỉ soạn sách Địa Ngục Du Ký là mệnh trời sắp đặt, thiện duyên thật quá lạ lùng. Bữa nay hai vị mới tới, kể cũng hơi trễ.
Tế Phật, xin đa tạ những điều Thái Sơn Vương vừa chỉ giáo.
Vì cùng một lòng cứu đời, nên bữa nay chúng tôi mới tới quý điện, xin rộng lòng giúp đỡ, mong được chỉ dạy cặn kẽ về nghĩa đạo cao sâu chân chính.
Minh Vương,
hay lắm! Người đời sau khi chết được 49 ngày, thần quyến đều lo cúng lễ, đọc kinh siêu độ để cầu cho vong linh siêu thăng. Bởi lẽ tới ngày thứ bảy thì hồn người chết tới điện số 1, ngày thứ 14 hồn tới điện số 2, ngày thứ 21 hồn tới điện số 3, ngày thứ 28 hồn tới điện số 4, ngày thứ 35 hồn tới điện số 5, ngày thứ 42 hồn tới điện số 6, ngày thứ 49 hồn tới điện số 7. Người đời có thói quen lấy 7 ngày làm một tuần lễ để cúng bái mà thôi, còn chẳng rõ các vong hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình, cho nên phải mất tới 49 ngày mới có thể đi qua hết 7 điện. Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số 8, số 9 và số 10. Xong mới đầu thai cõi khác. Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc còn sống. Lúc sống, nếu như biết tu nhân tích đức, sau khi chết ắt được phúc thần dẫn đường, chẳng cần cúng bái vẫn có thể đi đây đi đó tự do. Trái lại, dù cho có mời thầy pháp tài giỏi tới cúng bái linh đình cũng chẳng thể thoát khỏi được cửa địa ngục. Điểm này mong mỗi người đời nhớ cho.
Dương Sinh, người đời nói 49 ngày mà không nói 56 ngày, 63 ngày hoặc 70 ngày là tại sao?
Ngục quan, từ điện thứ 1 tới điện thứ 7 là các điện chủ yếu ở âm phủ, còn từ điện thứ 8 trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn vì phạm quá nhiều tội lỗi. Do đó, có những trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc 49 mà vẫn còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa ngục kế tiếp. Người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên, cho nên mới dựng đàn tràng cầu siêu để cho vong hồn thoát khỏi các cửa ngục ở các điện. Lòng hiếu thảo đó thật là khả kính. Tuy nhiên, nếu lúc còn sống mà biết chăm lo vun bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn.
Tế Phật, người ta sau khi chết, trong thời gian còn đang chờ phán xét các tội đã phạm, hoặc trước lúc được phép đầu thai, đạo Nho gọi là linh hồn hay quỷ hồn. Trong lúc chờ đầu thai chuyển kiếp, thì cái thân ở âm phủ mà Phật gọi là thân ở cõi âm, muốn độ linh hồn ra khỏi chúng khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành, điều thiện đức. Khiến Minh Vương cũng phải động lòng mà xá miễn. Đây là con đường tốt nhất để đi. Đến khi rước mời được thầy pháp, tuy tài giỏi nhưng thiếu đức, thì thì cũng là làm cho có mà thôi, chớ chưa chắc đã ơn ức. Gửi lời nhắn đến thế nhân, hãy kịp thời thi hành đạo hiếu ngay, lúc trong thân hãy còn tại thế. Bởi vì một hạt cơm, khi còn sống, còn hơn cả hồ rượu dân cúng lúc đã qua đời. Song thân đã quá cố rồi, thì càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách quý để khuyên đời. Nghĩa cử này vừa dễ dàng khiến tiên Phật và quan viên ở âm phủ cảm kích, lại vừa báo đáp được ơn sâu của song thân. Đó là một phương pháp vượt thoát bể khổ. Hãy tận tâm tận lực thi hành. Dương sinh, lời dạy của ân sư chỉ thẳng vào lòng người, rất bổ ích cho chúng sinh. Lúc sống ngộ ngược oán hờn cha mẹ, sau khi cha mẹ chết mới nghĩ tới báo hiếu, thì hẳn là thụ dục tỉnh nhi phong bất túc, tử dục hiếu nhi thân bất tại. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng, con muốn hiếu, cha mẹ chẳng còn. Xin hỏi lại ân sư, quỷ ở địa ngục, hình dáng giống hệt người ở dương gian, xác thịt đã rửa nát, tại sao còn thấy thân thể này? Tế Phật, đây là ảo thân, giả thân, ảnh thân, tất thân ở cõi âm, cũng còn gọi là hóa thân. Vì thời giờ có hạn, xin Thái Sơn Vương giới thiệu một lượt các phần phụ của quý điện. Minh Vương, bản điện cai quản địa ngục lớn, nóng bỏng, não nề, cùng 16 địa ngục nhỏ. Phàm các tội hồn chuyển giao tới bản điện, tùy chiếu theo công lý, phán xét, không thiên vị tình riêng. Để thấu tỏ vấn đề, để tôi hướng dẫn hai vị tới trước tham quan. Dương sinh, hay lắm hay lắm, xin đa tạ sự chỉ giáo của Minh Vương. Minh Vương, văn võ bá quan, hộ giá đưa Dương Thiện Sinh đi tham quan địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Văn võ bá quan, tần tuân lệnh, mời hai vị cùng đi với chúa công. Dương sinh, theo chân Minh Vương, đường xá âm phủ cảm thấy thê lương. Phương pháp vô thân, chỉ có đại diện cho đạo nghĩa mới thi hành được thôi. Tế Phật, này Dương sinh, còn cảm cảnh thương tình, nhưng địa ngục không thể nương tựa bạn bè, mà hoàn toàn tùy thuộc ở hành động thiện ác lúc sinh tiền. Kẻ ác thì ác quỷ gần, người thiện thì thiện quen thân. Khuyên người đời kết giao cùng bạn tốt, quảng bá đạo lành, để sau này khỏi bị đầy ải ở địa ngục. Dương sinh, đã cảm thấy khí nóng thiêu đốt, phía trước lửa cháy rực trời, chỉ thấy một khối đỏ rực, trên cửa ngục có hàng chữ, nhiệt não đại địa ngục lớn, nóng bỏng, não nề, chung quanh ngục, tường xây bằng gạch. Tế Phật, loại gạch này chịu nóng rất giỏi, lửa càng cháy, gạch càng trắng chắc. Ngục quan, hoàng nghìn chúa công đã tới. Minh Vương, ta hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiền đường ở dương gian tới đây tham quan, mau hàng ngũ chỉnh tề tiếp trước. Ngục quan, xin tuân lệnh. Minh Vương, phía trước là địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Dương sinh, vô cùng nóng bỏng, tiếng đá lớn như cánh phản đặt trên đất, phía dưới lửa đỏ luồn qua. Tội hồn bước lên đều lăn quay ra đất, quằn quại kêu la. Tội hồn từ ngoài ác giải vào, nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt, sợ hãi, khóc rống lên như cha mẹ chết. Chân bước không nổi, âm binh từ sau đẩy tới, chân tội hồn lại đạp lên đá lửa, lập tức ngã lăn ra đất, kêu gào thảm thiết. Càng lăn lộn, thân thể càng bị thiêu đốt. Không rõ họ đã phạm những tội lỗi gì. Minh Phương. Bản ngục mang danh là ngục nóng bỏng não nề. Phàm ở đời quá tham lam danh lợi, chuyên hại người để làm lợi cho mình. Đối với kẻ khác phái thì chiều chuộng hết mình, đối với người cùng phái thì lãnh đạm coi khinh. Chuyên môn hại kẻ khác lúc họ gặp nguy khốn, tính tình nóng nảy, uất khí ngút trời, hóa mạ thiên hạ, chuyên lo việc đầu cơ cướp thời vận, đi ngõ sao để cầu lợi lộc, thích tu thời nịnh thế, tà lánh kẻ nghèo hèn, khi gặp việc không giữ đạo trung dung, thiên lệch cố chấp, phản bội đạo đức. Tất cả những kẻ trên đều phải tới đây để thụ hình. Hình phạt của bản ngục vô cùng đơn giản. Tội hồn chỉ cần đi hết con đường gặp nung đỏ, dài 300 dặm là tiêu tan hết tội lỗi. Muốn vượt qua con đường gạch đá đỏ hồng này, có kẻ mất 5-3 năm mới xong. Bởi lẽ hình phạt đều căn cứ vào tội ác lúc sinh tiền nhiều hay ít. Kẻ tội ít chân đạp lên gạch đá đỏ, độ nóng phía dưới tự nhiên giảm bớt, đi qua dễ dàng. Kẻ tội nặng thì lửa trái lại bốc lên, tùy theo ác nghiệp nặng hay nhẹ mà bị lửa thiêu nhiều hay ít. Ngục này đã nóng lại oi, khiến người ta ảo não muôn phần. Kẻ tới thụ hình ở ngục thứ 16, phải vượt qua con đường nhỏ phía bên, cũng gặp nung đỏ, cũng lửa cháy, nhưng độ nóng rất giới hạn, khiến tội hồn kinh hãi, nhưng không nguy hiểm, chỉ cốt cho nếm thử mùi vị khổ đau. Tới ngục thứ 16 mới bị gia tăng hình phạt nghiêm khắc. Tế Phật. Vì thời giờ eo hẹp, lần sau chúng tôi xin tới phỏng vấn tiếp, trân trọng cáo từ. Minh Vương. Đã cận giờ, chúng tôi không dám giữ. Lệnh cho các tướng quân, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn. Dương Sinh. Cảm tạ Thái Sơn Vương đã nhiệt thành tiếp đãi, chúng tôi xin cáo biệt, tạm từ giả. Tế Phật. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh. Bạch ân sư, con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 43. Dạo địa ngục, nướng tay. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 11, năm Đinh Tỵ, 1977. Thơ: Lãnh thượng tân phân tuyết áp mai, vô tình tuế nguyệt cấp tương thôi. Đồ đao phóng hạ thanh song thủ, tính địa khuyến tu ác ngọc bôi. Dịch: Đỉnh núi tơi bời tuyết phủ mai, vô tình năm tháng cứ trôi hoài. Ném dao đồ tể hai tay sạch, hồn đức khuyên tu chén ngọc mời. Tế Phật. Trên đỉnh núi lạnh, hoa tuyết bay phất phới. Năm cùng tháng cận đã tới, quyền môn sinh hãy quăng dao đồ tể, chớ tạo thêm ác nghiệp mới. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh. Tí trời quá lạnh, con sợ chịu không thấu, xin ân sư ban thuốc tiên, thưa có được không? Tế Phật. Chẳng qua do ảnh hưởng tâm lý, tính linh do trời phú, há lại sợ lạnh sao? Con đã cầu xin thuốc, tánh thầy lại vốn rộng lượng,
vậy cho con viên thuốc này, uống mau đi, rồi lên đường.
Dương Sinh, đa tạ ân sư đã ban thuốc cùng tha tội mê chấp của con. Con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường.
Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen.
Dương Sinh, thưa, bữa nay tới thăm ngục nào? Tại sao chưa thấy ngục quan ra đón, chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn, đi đi lại lại?
Tế Phật, chúng ta gắng đi thêm một đoạn đường nữa, sẽ rõ thôi.
Dương Sinh, à, thì ra phía trước là địa ngục nóng bỏng não nề, lần trước đã thăm qua, bữa nay lại tới thăm tiếp.
Tế Phật, không phải, hôm nay chúng ta tới thăm ngục nướng tay. Muốn tới ngục này, phải băng qua con đường nhỏ, nằm bên cạnh ngục, nóng bỏng não nề.
Dương Sinh, phía trước, hơi nóng luộc người, làm sao băng qua nổi? Vả lại, từng nghe đường đó là đường nóng bỏng, chân con lại là chân phàm, đi qua tránh sao khỏi bị phỏng.
Tế Phật, con đừng sợ, có ta đi bên cạnh, đất nóng sẽ hóa thành đất mát.
Dương Sinh, tính xin thầy hóa phép, kẻo không qua nổi, vì đường nhỏ phía trước, màu gạch đỏ rực như bị lửa nung.
Tế Phật, hãy nhìn ta hóa phép. Quạt Phật, quạt một quạt, khiến đường lửa đỏ hóa thành đường mát mẻ, yên lành, dễ dàng vượt qua.
Dương Sinh, quả là phép Phật vô biên. Con đường đỏ rực đột nhiên biến thành con đường mát mẻ. Có một số tội hồn băng qua mà thân thể chẳng hề hứng gì, khiến mọi người kinh ngạc bội phần, ngơ ngác nhìn bốn phía. Các tội hồn bèn ùm kéo qua.
Tế Phật, mau theo ta băng qua, kẻo tới lúc phép hết hiệu nghiệm còn khó đi qua.
Dương Sinh, băng mình theo ân sư đã tới nơi tới chốn. Phía bên trái con đường thấy có ngục quan cùng tướng quân xếp hàng chờ đón.
Tế Phật, đây là ngục quan cùng tướng quân của ngục nướng tay, mau tới chào ra mắt.
Dương Sinh, kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Tôi là Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung, phụng mệnh theo thầy Tế Phật tới quý ngục, thâu lượm những bằng chứng để viết sách khuyên răn giáo hóa người đời, làm điều phước thiện. Bữa nay tới đây, xin được lãnh giáo nhiều điều ơn ức.
Ngục quan, hoan nghênh hai vị tới thăm bản ngục. Địa ngục dù ký sẽ đăng tải những án chứng của bản ngục, thật quả là vinh hạnh. Kính mời hai vị vào trong ngục tham quan.
Dương Sinh, xin đa tạ ngục quan đã quá lưu tâm. Hàng chữ địa ngục nướng tay thấy xuất hiện trên cửa ngục. Hai bên có quân lính cầm khí giới, canh giữ rất là nghiêm ngặt.
Ngục quan, mời hai vị vô trong.
Dương Sinh, đã nghe thấy tiếng khóc than buồn thảm vang rừng.
Tế Phật, các ngục đều than khóc thê lương, nghe như tiếng người dương gian rên xiết lúc lâm bệnh, sầu thảm trông mong được cứu rỗi.
Dương Sinh, cửa ngục trang bị cực kỳ tối tân khoa học, hai tay tội hồn bị cột chặt vào trục xe bằng sắt nóng đỏ, có lửa cháy luồn qua. Hai tay tội hồn bị cháy bỏng, muốn giật ra mà chẳng được. Trục te bằng sắt, sức nóng quá mạnh liệt, thiếu sức co giãn nên truyền nhiệt rất lẹ. Tội hồn mong thoát nạn, nhưng chẳng thể giảm được sức nóng của lửa, nên té lăn ra. Đôi tay như hai cục than lửa, muốn quăng đi mà chẳng được. Mặt mũi mồ hôi, nước mắt đầm đìa. Hai tay cháy trụi, đau đớn khóc ngất.
Ngục quan, bản ngục tên gọi là ngục nướng tay. Trước đây dùng bàn ủi nóng ủi tay, sau này nhờ phối hợp được thủ đoạn cao minh của người đời, nên mới cải tiến hình phạt này. Để tôi sai áp giải thêm vài tội hồn nữa ra đây, để chúng thuật rõ lại những hành động phi pháp của chúng lúc còn tại thế.
Dương sinh, âm dương cùng một lẽ, quả là cao nhân tức hữu, cao nhân trị.
Ngục quan, tội hồn, hãy nghe ta bảo. Bữa nay, Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, trên Dương Gian, xuống bản ngục, thâu thập những bằng chứng để khuyên răn người đời. Các ngươi hãy thuật hết những hành động phi pháp để giáo hóa thế nhân.
Tội hồn, tôi lúc sống quen thói chơi bời phóng đãng, thường núp trong bóng tối, chọc ghẹo, làm nhục đàn bà con gái qua đường. Đời tôi đã phạm tội này có tới mười mấy lần. Sau khi chết, bị xử đầy tại ngục này để chịu tội.
Ngục quan, vùng tay động loạn, phải chịu tội ma chướng này.
Tội hồn, tôi lúc sống chuyên môn xúi người này kẻ nọ, kiện cáo lẫn nhau, rồi viết đơn kiện cho họ, để ở giữa thủ lợi. Cả đời tôi toàn phạm tội này. Sau khi chết, Minh Vương giận quá, phán rằng, lúc sống tôi ham viết đơn kiện cáo, đôi tay hại người, nên phải đốt nó đi. Do đó, tôi bị đày tại ngục này, chịu tội. Đau đớn cùng cực, mà chẳng một ai biết tới. Kính xin Phật sống Tế Công, cứu mạng.
Tế Phật, ngươi đã rành về sở trường chuyên môn, cớ sao không viết đơn kiện Diêm Vương để xin tha tội?
Tội hồn, Diêm Vương mặt sắc vô tư, tôi chẳng dám tự chuốc phiền.
Tế Phật, dĩ nhiên là thế, nhưng cầu cứu ta cũng chẳng khác hơn.
Ngục quan,
không được tự tiện phan xin. Tội hồn thứ ba, mau mau cung khai.
Tội hồn, tôi lúc sống mở sòng bài, thường bày trò cờ gian bạc lận, nên kiếm được rất nhiều tiền. Lúc sống vì có tiền một cách quá dễ dàng, nên đời sống khá giả. Do đó thường hành động bất chính, làm hại xã hội. Sau khi chết mới hay, Diêm Vương quá giận, phán đày tôi 30 năm tại ngục nướng tay. Hàng ngày cổ đau không chịu thấu.
Tế Phật, đã mở sòng bài còn tổ chức cờ gian bạc lận, tội người quá tàn ác. Nếu như mãn hạn tù, tái sanh làm người, hai tay chắc hẳn bị tàn phế. Đúng là ác nghiệp quả báo. Hy vọng người đời mau tỉnh ngộ, bỏ đánh bài đánh bạc. Tội hồn thứ tư, mau khai rõ những tội đã làm.
Tội hồn, tôi lúc sống thường dùng chi phiếu không tiền bảo chứng để lừa gạt kẻ khác lấy tiền. Sau khi chết bị đày tại ngục này, lúc sống chỉ nghĩ cao bay xa chạy, là chủ nợ chẳng biết đâu mà đòi. Ngờ đâu chết xuống âm phủ, Diêm Vương bắt tới đây chịu hình phạt.
Ngục quan, thiếu nợ người, đáng lý mi phải trả sòng phẳng. Trái lại, mi còn cố tình lừa gạt. Cho nên sau khi chết, mi mới bị hình phạt nghiêm ngặt trừng trị. Thật chẳng oan uổng chút nào.
Tế Phật. Hiện thời người đời dùng chi phiếu không tiền bảo chứng rất nhiều. Xuất chi phiếu ra rồi, trốn biệt tâm. Như vậy là kẻ lừa gạt. Sau khi chết, tất nhiên sẽ bị hình phạt nghiêm khắc. Kiếp lai sinh sẽ phải làm trâu làm ngựa để trả nghiệp. Cổ kim trong ngoài chẳng một ai có may mắn thoát khỏi. Nhân quả báo ứng, một mảy lông, một sợi tơ cũng không thể trốn thoát. Người đời nên thận trọng.
Ngục quan.
Tội hồn thứ năm, chồng mi lại mất hết cả thần khí vậy. Hãy mau khai rõ những tội đã phạm lúc mi còn sống.
Tội hồn. Xin ngục quan chớ mỉa mai tôi. Tôi lúc sống có chân trong đảng bất lương, thường hay sinh sự phá rối an ninh ngoài xã hội. Hễ gặp việc trái mắt hay bất chợt thấy kẻ nào nhìn chăm chú mình, tôi liền giơ tay đánh liền. Hành hung người như vậy mà chẳng cho là quan trọng gì. Sau khi chết, Minh Vương sai quỷ đầu trâu mặt ngựa hành hạ tôi, rồi hỏi tôi có chịu khuất phục không, khiến tôi nhớ lại hành vi mà tôi đã làm lúc còn sống, thì không thể nào ứng đối được.
Ngục quan.
Mì lúc còn là thanh niên, hỏa khí mạnh mẽ, chuyên môn đánh đập người, phá hoại an ninh xã hội. Nắm tay của mi đã quá cứng. Hiện tại tốt hơn, kêu mi đấm vào trục xe gang thép, để cho nó tiêu hết hỏa khí của mi đi.
Tế Phật. Thời giờ đã tới, Dương Sinh, mau trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh. Cáo từ ngục quan cùng chư vị tướng quân, xin đa tạ sự tiếp đãi cùng chỉ giáo nồng hậu.
Ngục quan.
Không có chi, đó chỉ là lễ mọn. Lệnh chư tướng quân, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn.
Tế Phật.
Dương Sinh, mau lên đài sen.
Dương Sinh. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật.
Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.